Trong trăm nghìn điều thiện, lấy chữ hiếu làm đầu. Hỏi: chúng ta vẫn thường nói, trong trăm nghìn điều thiện thì chữ hiếu đứng hàng đầu. Hiếu thuận là một phẩm chất đạo đức tốt đẹp và được coi trọng hàng đầu trong luân lý đạo đức làm người. Đó cũng là một trong những điều kiện tất yếu để duy trì mối quan hệ gia đình. Vậy chúng ta nên hiểu thế nào về đạo hiếu? Ngoài ra, một người vì tâm nguyện quá độ chúng sinh, hoằng pháp giúp đời mà xuất gia thì có được xem là đại hiếu hay không?
Theo quan niệm của Nho giáo Trung Quốc, đối với cha mẹ không hài lòng được gọi là hiếu. Đối với vua không hài lòng được gọi là trung. Tư tưởng Nho giáo hết sức quan trọng chữ hiếu của con cái đối với cha mẹ. Như đời Hán đã đề cao việc dựa vào đạo hiếu để dựng nước. Thậm chí, khi hoàng đế chiêu mộ hiền tài đều lựa chọn từ những người con hiếu thảo trong thiên hạ. Nếu vì lợi ích quốc gia mà phải tạm gác chuyện báo hiếu cha mẹ sang một bên, hy sinh thân mình vì quốc gia dân tộc, thì đó là đại hiếu vậy. Bởi lẽ, nếu quốc gia dân tộc bị diệt vong, thì gia tộc, cha mẹ của mình cũng không còn. Vì vậy, để có thể bảo vệ cho gia đình của mình, thì trước hết phải bảo vệ dân tộc. Bảo vệ dân tộc là bảo vệ quốc gia. Đó chính là đại hiếu. Hay nói khác đi, chính là từ sự hiếu thuận với cha mẹ, nâng lên thành lòng trung hiếu với đất nước. Khi một người xuất gia vì ý nguyện cứu độ chúng sinh thoát biển khổ về bến giác, thì cha mẹ của họ cũng vì thế mà đã tạo được nhiều công đức. Xuất gia không có nghĩa là không cần có cha mẹ. Xuất gia là vì đặt lợi ích của việc cứu độ chúng sinh lên hàng đầu. Mà cha mẹ thì tất nhiên cũng là chúng sinh. Thế nên, việc này cũng tương tự như đạo lý từ hiếu thuận với cha mẹ thành trung hiếu với đất nước vậy. Người xuất gia như chúng tôi đã phát nguyện vì tất thảy chúng sinh. Đương nhiên, phải chăm sóc phụng dưỡng cha mẹ. Rất nhiều người xuất gia đã và đang làm như vậy. Nếu trong gia đình còn có các anh chị em khác hoặc có người có thể chăm lo cho cha mẹ, thì càng có thể xuất gia để thực hiện sự nghiệp lớn.
Khổng Tử rất đề cao chữ hiếu. Ông từng nói, phụ mẫu tại bất viễn du, nghĩa là khi cha mẹ còn tại thế thì con cái không được đi xa. Quan niệm này liệu có còn thích hợp với thời đại hiện nay không?
Trong lịch sử Trung Quốc, khi nhận được lệnh bổ nhiệm làm quan của hoàng đế, một số người con hiếu thảo đã lấy lý do ông bà cha mẹ già yếu, không người phụng dưỡng, để từ chối mà không bị trách tội. Ví dụ như Lý Mật đời Tây Tần đã viết một bản trần tình để nói rõ hoàn cảnh cha mẹ tuổi cao sức yếu. Phận làm con luôn một lòng chăm sóc phụng dưỡng, không thể dâng mệnh đi xa. Tuy nhiên, trong xã hội ngày nay, quan niệm này không còn phù hợp nữa. Có thể thấy trái đất của chúng ta vô cùng nhỏ bé, ví như Đài Loan và New York, chênh lệch 12 giờ. Dù là cách nhau nửa dòng trái đất, nhưng liên lạc lại vô cùng thuận tiện. Cũng có thể thông qua các phương tiện hiện đại để truyền tải hình ảnh. Chỉ khác với việc gặp gỡ trực tiếp là không thể cảm nhận bằng xúc giác mà thôi. Nhưng dù là thế, vẫn có thể quan tâm chăm sóc cho nhau. Trước đây, khi đi xa, có thể 5-10 năm không có tin tức gì, nhưng thời nay thì không như vậy. Dù bạn đang ở bất cứ đâu, khi có chuyện khẩn cấp thì nhiều nhất, trong vòng một ngày, bạn có thể đến nơi bạn muốn đến. Muốn người đi xa, nhanh chóng trở về, thì điều đó cũng không hề khó khăn. Vì thế, ngày nay khó có thể nói là đi xa được. Ngày xưa các phương tiện giao thông đều vô cùng lạc hậu, nên mới có thể nói, khi cha mẹ còn tại thế, con cái không được đi xa. Khi đó, việc đi lại từ nơi này đến nơi khác chủ yếu là đi bộ hoặc bằng thuyền, mà thuyền khi đó cũng là thuyền buồm hoặc thuyền mộc, chứ không phải thuyền chạy bằng động cơ như hiện nay. Đi thì bằng xe ngựa, xe bò kéo. Ngày nay, các phương tiện giao thông, thông tin liên lạc đều hết sức phát triển. Chúng ta có thể liên hệ, trò chuyện qua điện thoại, máy tính, vân vân. Ngày nay, khoảng cách và không gian sống, cũng như nhận thức của chúng ta về không gian, cũng hoàn toàn khác với thời đại trước. Trước đây, muốn đi ra nước ngoài thật không hề dễ dàng, càng không thể nói đến việc đi vòng quanh thế giới. Thậm chí người ta cũng không biết được trái đất này rộng lớn đến đâu. Nhưng ngày nay, chúng ta không những có thể đi khắp mọi nơi, lên trời, xuống biển, thậm chí là khám phá tận đáy biển sâu. Thực tế, phát triển của thời đại khiến sự nhận thức và sử dụng không gian sống cũng thay đổi theo. Sự biến hóa của không gian và thời gian là vô thường. Sự phát triển đi lên hay lạc hậu tụt lùi cũng là vô thường. Chính trong sự biến hóa vô thường đó, chúng ta thích nghi và đón nhận sự thay đổi. Đó chính là luận nhân duyên vậy.
Hình thái xã hội không ngừng biến đổi. Hình thái gia đình cũng vì thế mà chuyển biến. Vì công việc hoặc vì tiếp nhận sự giáo dục mà trong xã hội xuất hiện, trong hoàn cảnh đó, chúng ta cần làm gì để duy trì tình cảm gia đình?
Dù cuộc sống có biến đổi thế nào, cũng không đồng nghĩa với việc mọi thứ sẽ không tốt bằng trước đó. Vấn đề quan trọng là chúng ta nhận thức, vận dụng và thích nghi thế nào với sự thay đổi đó. Quan hệ gia đình và tình cảm ruột thịt cũng nên thay đổi phù hợp với sự chuyển biến của thời đại. Ngày nay, vì cuộc sống mưu sinh, chúng ta thường đi sớm về khuya, cảm thấy rất khó để duy trì tình cảm gia đình. Trước đây, người ta cũng phải thức khuya dậy sớm. Chỉ khác là cả gia đình cùng tập trung tại đồng ruộng, cùng làm một công việc. Sau khi hoàn thành thì cùng ăn uống, nghỉ ngơi. Hết một ngày lao động lại cùng nhau về nhà. Tóm lại là cả nhà cùng đi, cùng về, cùng thức, cùng ngủ. Dường như không có sự chia cắt nào đáng kể. Cùng với sự phát triển của xã hội, quan niệm sống của chúng ta cũng vì thế mà thay đổi. Nếu trước đây chỉ có dăm bảy ngành nghề, thì ngày nay có thể nói là hàng nghìn hàng vạn ngành nghề khác nhau. Sự phân công lao động cũng rất rõ ràng, chi tiết. Phạm vi nghề nghiệp cũng đa dạng phong phú như yêu cầu của nó. Năng lực đảm nhận những nhiệm vụ khác nhau của mỗi người cũng không giống nhau. Năng lực của chồng, của vợ là khác nhau. Trong trường hợp năng lực của cả hai là tương đương, thì không nhất thiết sẽ cùng làm một công việc. Vì vậy, tùy yêu cầu của công việc mà làm ở những nơi cách xa nhau, thì đó là lẽ bình thường, hoàn toàn không có gì nghiêm trọng. Tất nhiên, trong hoàn cảnh đó, rất có thể sẽ nảy sinh nhiều vấn đề khác. Hai vợ chồng công tác ở những nơi khác nhau, cả hai đều có những mối quan hệ riêng như bạn bè, đồng nghiệp, khách hàng, vân vân. Đồng thời vì làm việc ở những lĩnh vực khác nhau nên ở một mức độ nào đó sẽ thiếu sự đồng cảm. Bạn bè của vợ khó có thể trở thành bạn bè của chồng mình, và ngược lại, tình cảm vợ chồng cũng vì thế mà nhạt dần. Nếu chỉ là bạn bè xã giao, đồng nghiệp, khách hàng không hợp tính nhau, thì sẽ không có vấn đề gì. Nhưng nếu là hai vợ chồng bất đồng quan điểm, sẽ rất dễ nảy sinh mâu thuẫn. Chỉ một hai lần có thể bỏ qua, nhưng nếu thường xuyên có sự bất hòa, thì chắc chắn ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Trong trường hợp đó, chúng ta nên làm gì? Có một điều chúng ta luôn luôn phải ghi nhớ, đó là chúng ta đã kết hôn, phải có trách nhiệm với bạn đời của mình. Hôn nhân là có sự thề nguyện. Người phương Tây thì thề trước Chúa Trời, Kinh Thánh. Người phương Đông thì có sự chứng giám của cha mẹ, người thân hoặc những người đại diện cho luật pháp. Khi đã tuyên thệ thì phải có trách nhiệm với bản thân mình và với bạn đời của mình. Khi nảy sinh bất hòa, vợ chồng lời qua tiếng lại thì luôn luôn phải cố gắng. Không nên dễ dàng cho rằng tình cảm vợ chồng cũng đến thế mà thôi, chia tay là xong chuyện. Đặc biệt, không nên mất niềm tin và hy vọng, càng không được quên đi trách nhiệm của mình với gia đình.
Trong công việc, đôi khi cha mẹ chịu nhiều áp lực ảnh hưởng tới tâm tư tình cảm, lại không nhận được sự cảm thông chia sẻ đúng lúc. Khi về nhà, rất dễ bộc phát tiêu cực. Trong trường hợp này, xin Thầy cho một lời khuyên.
Tâm tư tình cảm cần được điều chỉnh, chia sẻ, chứ không phải để trút lên đầu người khác. Có nhiều nguyên nhân ảnh hưởng tiêu cực đến tâm trạng của chúng ta, như con cái không nghe lời, ham chơi, nghịch ngợm, hoặc là chịu nhiều áp lực công việc, xảy ra xích mích giữa cấp trên, đồng nghiệp, bạn bè, mà không thể dễ dàng bộc lộ thái độ của mình. Càng cố gắng kiềm chế thì càng ảnh hưởng xấu đến tâm tư của mình. Khi về nhà thì chúng ta lập tức bùng phát. Cũng có thể trong người không được khỏe, mất cân bằng tâm lý, sinh lý hoặc mắc bệnh gì đó khiến không thể làm chủ được cảm xúc của mình. Rất dễ nổi giận, bực tức. Nên mới nói có một số người máu nóng, tính tình nóng nảy, khó kiềm chế mình. Một khi không vui vẻ, hài lòng, có thể nổi cáu, cãi nhau với bất cứ ai. Với các trường hợp này, theo quan điểm đông y, thì đó là biểu hiện của rối loạn nội tiết tố hoặc một bộ phận nào đó có vấn đề. Nếu là nguyên nhân sức khỏe, thì cần phải đi khám bệnh, điều trị theo yêu cầu của bác sĩ. Nếu là vấn đề về tâm lý, thì nên tới gặp bác sĩ tâm lý hoặc thường xuyên đọc kinh Phật, nghe giảng pháp để hóa giải buồn lo của mình. Vấn đề đặt ra là làm sao để hóa giải được tâm tư tình cảm của mình. Thực ra, chỉ cần chúng ta thay đổi quan niệm thì tâm tư tình cảm của mình cũng sẽ tiêu mất. Những người dễ bị kích động hay nổi nóng thông thường là do gặp nhiều quan điểm xung đột với quan niệm cá nhân. Cho nên, không thể khống chế, không thể làm chủ. Trường hợp này nên tự nỗ lực khắc phục. Một trường hợp khác nữa là do áp lực công việc quá nặng, mệt mỏi. Do áp lực công việc nên từ công sở về nhà đã mang gánh nặng bực dọc, chưa giải quyết xong. Khi đó, nếu thấy nhà cửa bề bộn lộn xộn, con cái lại khóc nhè, cãi giả lẫn nhau, thì rất dễ xảy ra tình trạng không khống chế bản thân. Trong thực tế, cáu gắt nóng giận thường do bản thân đã ở trong tình trạng căng thẳng, chưa tìm ra lối thoát, lại gặp ý kiến quan điểm trái chiều, làm chất kích nổ, nên rất dễ vỡ bờ. Chúng ta cần vận dụng nhiều hình thức khác nhau để gỡ từng nguyên nhân làm rối lòng mình mới có hiệu quả tốt. Tâm tư tình cảm của mình kỹ nhất là kìm nó để đến lúc tức nước dở bờ. Chúng ta cần tìm cách hóa giải dòng chảy tâm linh. Cơ chế vận hành của nó cũng giống như con sông. Nếu chúng ta chặn đứng dòng chảy thì năng lượng tích lũy của nó càng lớn. Đến lúc không giữ được nữa thì sức công phá của chúng càng khủng khiếp. Chúng ta có thể nói chuyện với bác sĩ tâm lý hoặc nói chuyện với bạn bè để xả bớt căng thẳng, bực tức trong lòng. Như thế, bạn sẽ thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn. Vì vậy, khi bạn đầy tâm trạng, bạn không nên cho nó bùng nổ một cách thiếu kiểm soát, mà tốt nhất là bạn nên nghĩ cách hóa giải từ từ.
Đối diện mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Hỏi: Phần thập ân trong cuốn kinh Phụ mẫu ân trọng nang báo kinh có nêu rõ sự vĩ đại của ân tình phụ mẫu. Phận làm con có thể báo đáp lại công ơn không?
Kinh Phật luôn luôn khuyên rằng phận làm con phải có hiếu với cha mẹ, chứ không nhấn mạnh việc cha mẹ yêu thương con cái như thế nào. Tuy nhiên, đó không chỉ chủ trương về quan niệm phụ mẫu nên yêu thương con cái, mà nó chú trọng về tình yêu thương cha mẹ dành cho con cái là vô điều kiện, là quy luật của tự nhiên, là điều vốn sẵn tính trời. Nhưng tình cảm, thái độ con cái dành cho bố mẹ thì lại thay đổi. Khi còn nhỏ, chúng cần đến sự chăm sóc và dựa dẫm vào bậc sinh thành. Đến khi trưởng thành rồi, chúng phải học cách sống độc lập, có suy nghĩ riêng và dần dần rời xa cha mẹ. Vậy mà, khi chúng ta trưởng thành và độc lập, thì cũng là lúc cha mẹ chúng ta lớn tuổi rồi. Lúc này điều họ cần nhất là sự phụng dưỡng của những đứa con. Trong quan hệ ngũ luân của Nho gia Trung Quốc, mối quan hệ phong kiến đầu tiên được nhắc đến, đó chính là mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Kinh Phật cũng đặc biệt chú trọng đến việc hiếu thuận với cha mẹ, ví như thân thể chúng ta là do cha mẹ sinh ra. Dù họ không nuôi nấng dưỡng dục, nhưng tình cảm họ dành cho ta rộng lớn như biển cả. Điều này cho thấy, dù ta có báo đáp cha mẹ như thế nào, thì cũng không thể báo đáp hết được, bởi nó thật vô cùng vô tận. Một ví dụ khác, phận làm con cần đặt cha mẹ trên vai. Một bên là cha, một bên là mẹ. Một khi cha già mẹ yếu, không thể đi lại được, thì trách nhiệm chăm sóc họ sẽ thuộc về chúng ta. Không chỉ chăm sóc cả đời này, đời sau, mà cả trăm đời sau vẫn phải làm tròn đạo hiếu. Nhưng vẫn không báo đáp được công ơn sinh thành của cha mẹ. Những kẻ bất hiếu với cha mẹ, tôi e rằng ngay cả việc làm người thôi cũng không làm được. Bất hiếu với bậc sinh thành ra mình thì có lẽ tình cảm đối với bạn tình cũng chỉ là thứ tình cảm vật chất mang tính lợi dụng, không phải là sự trao đổi vô điều kiện. Còn đối với bạn bè, có thể đó là kẻ bạc bẽo vô tình. Vì vậy, khi dạng tới tiêu chuẩn đạo đức, thì tiêu chuẩn đầu tiên chính là tình cảm dành cho cha mẹ.
Tôi có nghe nói, khi một đứa trẻ ra đời, tức là nó đến để đòi nợ. Vậy có phải mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái là sự nợ nần nhau chăng?
Đây là cách nói thông tục của người Trung Quốc. Dưới lập trường Phật giáo, mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái là sự kết duyên từ nhiều kiếp trước mà trở thành người một nhà. Trước khi kết duyên với nhau, rất có thể giữa họ, dù nhiều hay ít, có sự làm tổn thương nhau hoặc giúp đỡ nhau. Nếu có nhiều sự giúp đỡ thì thân tình càng sâu đậm hơn. Tuy nhiên, trong sự tương tác giữa người với người, ta hiếm khi bắt gặp bất cứ trường hợp nào hoàn toàn không có sự xuất hiện của xung đột mâu thuẫn. Bởi tất cả chúng ta đều là phàm phu, là người bình thường, cũng có những ưu tư, phiền não, dù ít hay nhiều cũng có đôi chút xích mích. Tuy có giúp đỡ lẫn nhau, nhưng vẫn có thể xảy ra mâu thuẫn. Do vậy mà họ mắc nợ nhau. Trong mối quan hệ nợ nần này, không phải phân chia ai là chủ nợ, ai là con nợ, mà đó là cái nợ ở đời, mắc nợ nhau. Khi việc chăm sóc con cái gặp khó khăn, thì cũng là lúc bậc làm cha làm mẹ bỏ ra công sức gấp bội lần. Lúc này ta mới cảm nhận được ân tình phụ mẫu khó báo đáp một cách sâu sắc nhất. Do vậy mà tôi thường nói với các bậc cha mẹ rằng, khi con cái không ngoan ngoãn thì bản thân mình mới hiểu được làm cha làm mẹ thật khó. Và cũng ngộ ra được rằng, khi ta còn nhỏ, cha mẹ chúng ta biết cách chăm sóc các con như thế nào. Lúc này đây, ta mới thấu hiểu tấm lòng cha mẹ luôn dành hết cho các con. Khi gặp phải đứa trẻ không ngoan, thì ta mới biết cảm ơn ân tình của phụ mẫu. Khi ta học được cách chăm sóc và sự nhẫn nại nuôi con, có nghĩa rằng ta trưởng thành lên rất nhiều. Khi có những đứa con ngoan hiền, ta không cần tốn phí nhiều công sức. Nó sẽ tự trưởng thành và hiểu biết. Trong trường hợp này, chúng ta sao có thể nói đứa trẻ đó sinh ra là đến để đòi nợ ta được? Như vậy, một đứa trẻ ra đời không phải là kẻ đến đòi nợ ta, mà chúng đến để giúp đỡ ta. Là vị Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, là ân nhân của ta. Chúng đến để báo ân, chứ không phải báo nợ.
Thầy đã bôn ba ở cả phương Đông và phương Tây để truyền bá Phật Pháp. Vậy xin Ngài cho biết sự dị đồng của mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái trong hai xã hội này và có thể học tập lẫn nhau được không?
Trong xã hội phương Tây, bậc cha mẹ rất biết cách nuôi dưỡng con cái trưởng thành và tự lập được. Ví như khi cha mẹ có nghề nghiệp ổn định, còn con cái thì ngược lại. Tuy vậy, họ cũng sẽ không phiền lòng lo lắng gì. Hay như cha mẹ mong muốn con cái học hành thành đạt, nhưng chúng lại không hề có hứng thú với việc đó, thì cha mẹ cũng sẽ không ép buộc chúng. Thái độ của các bậc cha mẹ trong xã hội phương Tây là chỉ cần làm cho con cái cảm nhận cuộc sống vui vẻ là tốt rồi. Còn sống như thế nào thì chúng phải tự lo liệu. Họ không vẽ ra cho chúng con đường đi đến tương lai. Chúng sẽ tự tìm ra lối đi riêng cho mình. Còn bậc cha mẹ trong xã hội phương Đông nói chung có ưu điểm là thôi thúc con cái tham gia các lớp học văn hóa, nghệ thuật, bắt chúng học các loại hình nghệ thuật khác nhau, ngay cả ngày cuối tuần cũng không để chúng có thời gian nghỉ ngơi. Làm như vậy cũng có một chút tác dụng về sau này, khi con cái họ bước ra ngoài xã hội được sự thỏa mãn. Có điều, đây không phải là vấn đề quan trọng. Bởi lựa chọn con đường nào để tiếp tục đi thì ngay cả bản thân chúng đôi khi cũng không xác định rõ ràng được. Cha mẹ tốt nhất nên hiểu được cá tính và phẩm chất riêng của từng đứa con, tạo điều kiện cho con phát triển sở thích, niềm đam mê, nghề nghiệp và sự trưởng thành về mặt chí hướng. Đam mê là vì mục đích sống vui vẻ và bồi dưỡng tâm lý. Nghề nghiệp lại là sự mưu sinh cho tương lai sau này. Còn chí hướng nhằm phát triển lý tưởng. Sau khi quan sát và suy nghĩ một cách toàn diện nhất, cha mẹ có thể bồi dưỡng nuôi nấng con cái trưởng thành và giúp chúng phát triển độc lập. Thông thường, khi con cái trưởng thành đến năm 13, 14 tuổi, sẽ có giai đoạn ương ngạnh. Có đứa thì phát triển sớm hơn một chút. Năm cuối cấp tiểu học đã xuất hiện tình trạng này rồi. Cha mẹ cần có phương hướng dẫn dắt chúng một cách đúng đắn. Hãy làm bạn với chúng, tìm hiểu và đánh thức tài năng vốn có của chúng. Nuôi dưỡng chúng một cách đúng khoa học. Ví như bản thân tôi, cứ hễ gặp phải các phép toán lại thấy đau đầu. Bởi tôi không có khả năng về toán học. Từ nhỏ đã bị thầy cô giáo dọa nạt, bị mắng nhiếc. Đồ ngốc, ngay cả phép toán đơn giản thế này cũng không làm được. Điều này khiến tôi càng trở nên sợ hãi hơn khi học môn toán. Và mỗi khi phải làm các phép tính, tôi thường nghĩ, dù sao thì mình cũng đã ngốc rồi, không thèm học toán cho xong. Trên đời này còn có nhiều việc mình làm được mà. Tư tưởng nho gia của Trung Quốc có nói đến việc nhân tài thi giáo, tức việc dạy theo năng khiếu trình độ nhận thức của người học. Còn Phật giáo lại cho rằng, Phật Pháp giảng giải đạo lý dựa trên sự bình đẳng. Tuy chúng sinh không bình đẳng, nhưng vẫn hiểu được mọi thứ diễn ra xung quanh họ. Mọi chúng sinh trên đời không ai là giống nhau. Mỗi cá thể chúng sinh đều có bản tính, bản khí riêng biệt. Do vậy mà cần đặt họ vào đúng địa vị, đúng chỗ để có biện pháp giáo dục thích hợp với từng đối tượng riêng. Như vậy ta mới thu được kết quả mong muốn.
Bàn về người nhân bản. Hỏi, kinh Phật có bàn... Hỏi, kinh Phật có bàn đến sự đản sinh của sinh mệnh, chính là cốt nhục của cha mẹ. Nhưng trong xã hội khoa học tiến bộ ngày nay, chúng ta nên nhìn nhận mối quan hệ thân tình giữa người nhân bản, tức người được sinh ra và người mang thai hộ như thế nào? Xin Thầy cho biết.
Thân tình đại khai có thể chia làm hai loại. Thứ nhất là thân tình nhục thể. Thứ hai là thân tình nuôi dưỡng. Lấy một tế bào của ai đó đem đi nuôi dưỡng thành một phôi thai được coi là sự nhân bản. Bởi phôi thai đó được tách ra từ một bộ phận nào đó của một người nào đó. Đó gọi là sự phân thân, tức một thân thể hóa thành nhiều thân thể, hay còn gọi là cốt nhục của người đó. Bào thai được nhân bản từ tế bào của người đó, có sự di truyền mang tính đặc thù và được hình thành dựa trên sự kết hợp giữa tinh trùng và noãn tử. Ngày nay, xã hội hiện đại còn có phương pháp mang thai hộ, tức tìm một người phụ nữ khác giúp mang thai. Nhưng đó là cốt nhục được tạo nên từ sự kết hợp giữa tinh trùng và noãn tử của cha và mẹ. Nó lớn dần trong bụng của người mang thai và phát triển thành một bào thai hoàn chỉnh. Sau 9 tháng 10 ngày sẽ được sinh ra. Tuy đây là trường hợp tương đối đặc biệt, nhưng đó cũng là một loại thân tình.
Sự tranh luận và mức độ tiếp nhận người nhân bản trên thế giới có sự khác nhau rất lớn. Xin Thầy cho biết, khi Phật giáo dẫn đến duyên kiếp, thì chúng ta nên nhìn nhận về người nhân bản như thế nào?
Vào năm 2001, khi tôi tham gia hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới, có người từng hỏi tôi cách nhìn nhận về người nhân bản. Lúc đó, tôi đã nói rằng, đối với đệ tử Phật giáo, điều này có thể chấp nhận được. Bởi Phật giáo chủ trương tất cả hiện tượng sinh sản của chúng sinh đều được hình thành dựa trên duyên sinh, duyên kiếp. Chỉ cần có kiếp thì cái duyên sẽ đi theo nó. Rất có thể sẽ có một hiện tượng mới, đó chính là sự biến đổi bất cứ lúc nào của duyên kiếp. Việc mang thai theo cách tự nhiên nhất thiết phải có sự phối kết hợp của hai giới. Sau đó, noãn tử của người mẹ sẽ tiếp nhận tinh trùng của người cha và hình thành lên bào thai. Tư tưởng trước kia đều cho rằng như vậy và thực tế cũng là như vậy. Do đó mà, thay đổi phương thức đột ngột quả thực không dễ dàng nhận được sự đồng tình, ủng hộ của đại đa số chúng sinh. Thành tựu của khoa học kỹ thuật hiện đại ngày nay có thể khiến cho ra đời một sinh mệnh mới. Vì thế, điều này không thể phủ nhận được, chính là dù áp dụng phương pháp truyền thống hay không, thì sinh mệnh đó vẫn được sinh ra.
Trong xã hội, khi mà kỹ thuật nhân bản dần dần hoàn thiện, chúng ta nên cân nhắc suy nghĩ để phòng tránh những nhân tố gây hậu quả không tốt nào, thưa Thầy.
Trước tiên, chúng ta cần cân nhắc suy nghĩ và giải quyết một số vấn đề. Không thể một lúc nhân bản ra nhiều cá thể người. Điều đầu tiên phải cân nhắc đến đó chính là việc chúng ta có cần mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái nữa không? Bởi sau khi con cái được sinh ra, chúng nhất thiết cần có tình yêu thương của cha mẹ. Còn đối với người nhân bản, nếu không có sự quan tâm chăm sóc đó, chắc chắn rằng quá trình trưởng thành sau này hay sau khi thành niên, chúng sẽ gặp vấn đề về tâm sinh lý, về quan niệm sống, thậm chí có thể biến thành giả nhân. Thứ đến, ta cần xem xét đến phương pháp kỹ thuật để tạo ra người nhân bản. Liệu có thể xảy ra di chứng, dị tật hay để lại hậu quả xấu nào không? Cái gọi là hậu quả xấu ở đây chỉ trong quá trình nhân bản. Phôi thai được nhân bản từ tế bào được lấy từ cá thể cha hoặc mẹ. Không may, tế bào đó có chứa nhân tố không khỏe mạnh. Thì sau khi tạo ra con người, nó có phát triển khỏe mạnh không? Nếu cá thể nhân bản đó có vấn đề thiếu khuyết về thân thể thì quả là gây go. Phải loại trừ bỏ nó hay sao? Nhưng nó cũng là con người mà. Còn nếu không giết nó, thì xã hội sẽ chẳng phải tăng thêm gánh nặng sao? Do vậy, trước khi theo ngành nghề nhân bản này, trước tiên cần phải xem xét và cân nhắc kỹ lưỡng tới tác dụng phụ mà nó để lại cho chính cá thể nhân bản đó và cho cả xã hội.